Kính chào các chiến hữu, xin chào anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Chiến tranh nhân dân, Trump dùng võ tàu đánh tàu. Tôi nhắc lại, chiến tranh nhân dân, Trump dùng võ tàu đánh tàu. Chúng ta biết rằng thì Cộng sản ra đời là để tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, mà nó không tiêu diệt được chủ nghĩa tư bản, nó phải thỏa thuận để sống chung hòa bình với tư bản. Nhắc lại cái kinh nghiệm thời đại nhị thế chiến, nước Cộng sản Liên Xô bị Đức Quốc xã đánh gần chết, phải đi cầu cứu các nước tư bản kết đồng minh để đánh bại cái bọn Đức Quốc xã. Và sau khi thắng được Đức Quốc xã rồi thì các nước tư bản đưa ra cái chủ trương rằng giải thực, tức là không có làm đế quốc nữa, trong khi đổi lại thì theo Cộng sản nó giải tán quốc tế bà, và nó thương lượng được cái giải pháp là chia đôi thế giới. Và trong khi mà tư bản với Cộng sản chia đôi thế giới như thế thì nó áp dụng cái kỹ thuật Cộng sản của nó, rồi nó lại giành dân lấn đất. Nhưng mà trong khi đó thì lại có một cái biến cố ở trong nội bộ khi của Cộng sản, gồm có Cộng hòa Liên bang Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Tàu Cộng. Lúc đầu thì anh Liên Xô là làm cách mạng tháng 10 năm 1917, nhưng mà nước Tàu thì làm cách mạng Tân Hợi năm 1911. Và nước Tàu làm cách mạng Tân Hợi là đánh đổ nhà Thanh, vì cho là nhà Thanh yếu, là bị các nước Tây Phương, tư bản Tây Phương nó xâm thực, chiếm đến 8 tô giới và nó làm phải nước Tàu. Cho nên khi ông Tôn Văn ông thành công cách mạng tháng 11, thấy Liên Xô lại có cách mạng tháng 10 thì ông mới đưa ra cái chủ trương là Liên Nga bài đế. Và Trung Hoa Quốc dân đảng đã đưa những cán bộ trẻ tiêu sang để cho Liên Xô đào tạo, trong đó chính Tưởng Giới Thạch cũng được do Liên Xô đào tạo, và Đặng Tiểu Bình cũng là do Liên Xô đào tạo. Nhưng mà tay sai thật sự của Liên Xô ở nước Tàu là Lý Lập Tam chứ không phải là mấy cái anh này. Cho nên khi mà Lý Lập Tam tổ chức Xô Viết Thượng Hải thì bị Tưởng Giới Thạch đem quân dẹp cái Xô Viết Thượng Hải. Từ đó giờ đi thì Cộng sản Nga với Cộng sản Tàu, quốc gia Tàu với lại Cộng sản Nga đã có cái sự chia rẽ rồi. Thành ra lúc đó Liên Xô nó vớ được anh Mao Trạch Đông, và nó biến anh Mao Trạch Đông thành Đảng Cộng sản Tàu, và nó giúp anh này Mao Trạch Đông để thi hành cái mà anh Mao Trạch Đông anh muốn là nước Tàu làm chủ thế giới, bá chủ thiên hạ, bá quyền, mà cùng là hai nước Cộng sản. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Liên Xô đặt tên nước khác với Tàu. Liên Xô đặt tên là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Còn anh Mao Trạch Đông, anh lại đặt tên nước là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân. Anh dùng chữ nhân dân. Thì chúng ta phải hiểu rằng thì cái con đường cái chính sách cách mạng của nước Nga Cộng sản và nước Tàu Cộng sản nó khác nhau. Tại sao cái chữ mà people đó mà nó dịch là nhân dân, ít ai biết, rồi vì không để ý. Tôi là từ ngày còn trẻ tôi đã nghiên cứu về cộng sản Tàu rồi. Tôi biết là tại sao nó dịch chữ people là nhân dân. Khi mà nó dùng tay sai Việt Cộng thì nó bắt là tất cả cái gì của Việt Cộng cũng đổi thành cái nhân dân. Báo Cứu Quốc phải đổi là báo Nhân Dân, thì đảng báo thẻ chứng minh, thẻ căn cước cũng là chứng minh nhân dân. Những người mà nào mà chuyên gia giỏi với cái ngành nào cũng là nghệ sĩ nhân dân, giáo sư nhân dân, thì cái gì cũng là quân đội, cũng là quân đội nhân dân chứ không phải là về quốc đoàn. Thành ra tôi nghiên cứu cái chữ nhân dân rất kỹ. Nhân là gì? Nhân là người. Người trên cái hành tinh nào cũng là nhân hết. Mà dân là gì? Dân là người của một nước thì mới gọi là dân. Bây giờ anh Tàu ghép hai chữ nhân dân vào với nhau, tức là anh coi như là dân ở trên cả cái hành tinh này đều là nhân, tất nhân của tất cả hành tinh này đều là dân của anh. Đấy là cái mà nó đặt tên là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Và khi nó tiến hành cái việc xâm lược toàn thế giới để mà thực hiện cái chủ nghĩa nhân dân của nó, thì nó đưa ra một cái chiến lược xâm thực gọi là chiến tranh nhân dân. Chiến nó dùng chữ chiến tranh, people's war, mà dùng chữ chiến tranh. Người ta cứ tưởng rằng nó dùng vũ khí để tàu to súng lớn, không phải. Chiến tranh nhân dân là nó tranh thủ cái nhân dân của bất cứ nước nào, nó tranh thủ dân của nước đó để nó biến thành nhân của nước đó. Đó là cái sách lược xâm lược toàn thế giới qua những tranh thủ dân. Nó tranh thủ dân bằng cách gì? Đầu tiên là nó cài người vào cái nước mà nó muốn tranh thủ. Và những cái người đó làm những nhiệm vụ là nó tổ chức ra những cái chiến dịch xâm thực cái nước đó bằng văn hóa, xâm thực bằng giáo dục, xâm thực về trí tuệ, xâm thực về tài kinh tế tài chính, xâm thực về truyền thông tuyên truyền. Đây là cái chiến tranh nhân dân của nó. Mục tiêu của nó là nó bất cứ nước nào mà nó xâm thực vào với cái chiến tranh nhân dân thì đầu tiên là nó gây chia rẽ mọi mặt. Thì nước nào mà như là nước Mỹ mà có đa sắc tộc này thì nó lập tức nó gây chia rẽ sắc tộc. Và quan trọng hơn nữa là nó gây chia rẽ giữa già với trẻ. Mà quan trọng nhất là nó nhân danh chủ nghĩa cộng sản, nhân danh là người vô sản, nó chia rẽ giàu nghèo. Nó nói là lao động bị bóc lột thì bọn tư bản nó bóc lột, nó làm giàu trên xương máu của chúng ta, thặng dư giá trị này kia, nó gây chia rẽ giàu nghèo. Và nó quan trọng hơn nữa là nó phải gây chia rẽ tôn giáo nữa. Tôn giáo nào đánh nhau với tôn giáo kia, và đi đến cái chỗ mà các tôn giáo đánh nhau, nó tiêu diệt các tôn giáo một cách dễ dàng hơn. Về phương diện mà kỹ thuật thì nó có những cái là nó xuất khẩu tội phạm, nó được xuất khẩu sang các nước tư bản là những cái tội phạm của nó để sang làm ăn cướp ăn trộm, làm cho xã hội rối loạn lên. Rồi nó xuất khẩu ma túy để gây cho cái xã hội mà nó muốn tranh thủ nó yếu đi, và nó gây khủng hoảng mọi mặt ở các nước mà nó muốn xâm thực. Đấy là tôi chỉ có thể tóm tắt một cách sơ lược về cái chiến tranh nhân dân của Tàu Cộng nó như thế nào. Và thế giới đã bị rồi. Thế giới đã nhìn ra cái nguy hiểm của cộng sản với chiến tranh nhân dân từ bao giờ. Thực ra là cái nguy hiểm cộng sản ngay từ đầu khi mà nó xuất hiện thì cả thế giới đã biết rằng thì, nhưng mà cái cách thức đối phó thì chưa được tinh vi cho lắm. Cụ thể là đã để sơ hở để nó làm sau xây sống chung hòa bình, từ sống chung hòa bình với Liên Xô, sống chung hòa bình với cộng sản Tàu, thì đưa đến cái chỗ mà gần đây nhất mà chúng ta thấy rõ là các nước tư bản bị cộng sản nó làm cho ung thối ở nội bộ, và tư bản nó đẩy đến cái chỗ là những cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính từ năm 1929-30 thì đã xảy ra rồi, và đưa đến cái kết luận là của các Marx là đúng đó. Nhưng mà sau một thời gian sống chung hòa bình thì gần đây nhất là chúng ta nhớ lại rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn thế giới năm 1997, à không phải toàn thế giới mà toàn châu Á, toàn châu Á thì bị suy sụp, nhưng mà riêng anh Tàu Cộng lúc đó thì anh không được gì cả, anh còn mạnh lên này khác. Rồi đến năm một khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008 thì là anh Tàu ấy thấy là lúc đó anh mạnh lên rồi, kinh tế tài chính nó ngang hàng với nước Mỹ rồi, anh bèn hô hoán lên là tư bản dễ chết đến nơi rồi, các nước sao chủ nghĩa anh em phất cờ tiến lên. Đó là một cái sai lầm rất lớn của anh Tàu Cộng. Kết quả là cuộc khủng hoảng tài chính đó, tư bản có dãy mà không chết. Và nước Mỹ lập tức bầu ra ông Obama với cái sách lược là chuyển trục khỏe cho Thái Bình Dương. Ông là thúc tiến là TPP này kia. Nhưng mà ông chuyển trục khỏe tiếp mà với mục đích rõ ràng là để cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc ở Á Châu thôi. Chỉ ở Á Châu thôi chứ không phải toàn cầu. Mà cân bằng ảnh hưởng tức là từ cái thế yếu mà chỉ mong được đến cái thế quân bình thôi. Vì thế cho nên cái sách lược của thời Obama được gọi là Congestion. Congestion là con là gì? Containment tức là bè bờ. Engagement là gì? Là engagement tức là trở về vẫn tiếp cận với nó, nhưng mà chỉ có bè bờ nữa thôi. Đây là cái khẩu hiệu của thời chiến tranh lạnh, chưa phải là cái tình hình thực tế. Anh chỉ đối phó với nó với những cái biện pháp của chiến tranh lạnh thì anh lại trở về tình trạng cũ, là anh đã bị chết xâm thực thầm lặng như cũ. Cho nên suốt cái thời Obama nước Mỹ tiếp tục chịu thua thiệt, tuy rằng có nhờ là cái chính sách chuyển trục về mà có cứu được cái cuộc khủng hoảng tài chính dãy mà không chết, nhưng mà không có cân bằng được lực lượng với anh Tổng cộng. Nhận thấy cái sự yếu kém của chính quyền Đảng Dân Chủ, cho nên nước Mỹ mới phải bầu ra ông Donald Trump. Và khi bầu ra Donald Trump là nó sẽ nói rõ ràng là để đối phó với cái xâm lược thầm lặng của Tàu trên toàn thế giới. Và ông bắt đầu bằng cái là khẩu hiệu là America Great Again. Nước Mỹ phải mạnh lại như cũ thì mới đối phó được với anh Tàu. Và lập tức ông đã chưa đầy 2 năm làm Tổng thống, ông đã thực hiện được tất cả những cái lời hứa của ông khi tranh cử. Ông đã phục hồi được sức mạnh của nước Mỹ. Nó là ông đã làm cho nước Mỹ mạnh trở lại như cũ. Và bây giờ là lúc ông tiến thêm một bước nữa, là không phải là chỉ có đẩy lui hay là tiếp cận mới đẩy lui bè bờ, mà ông ấy phá bờ của Tàu Cộng. Ông dồn anh Tàu Cộng vào cái thế cả co cụm một cách thụ động mà không đối phó nổi. Vì thế cho nên từ đầu tôi đã nói rằng khi mà ông đưa ra chiến tranh thuế, chiến tranh mậu dịch thì tôi chỉ nói là bước đầu thôi. Chưa. Và từ lâu ai cũng nói này, what next? Thì tiếp theo là cái gì? Thì tôi đã đánh giá rằng thì Tàu lùi, Mỹ tiến. Mà vấn đề là nó lùi tối đa, nó biết là nó không chịu nổi cái này, mà nó lùi tối đa thì sao? Thì Mỹ có tha hay không? Đó là câu hỏi mà tôi thắc mắc cho tới bây giờ. Và bây giờ thì chúng ta thấy rõ ràng thì Tàu lùi tối đa rồi. Và cái câu trả lời là Tàu lùi mà Mỹ có tha hay không? thì tôi nghiên cứu lại cái cách đánh của ông Donald Trump đối với tàu cộng rất là ngộ. Đầu tiên là ai cũng thấy rằng chị, ông ấy đánh cờ vây với Việt Cộng, cờ vây với tàu cộng. Cờ vây là sản phẩm vật của tàu cái thời mà xuân thu chiến quốc đó, thì nhà Tần đã dùng cái chiến thuật cờ vây mà phá tan, đánh vỡ được cái liên hoành của các nước khác. Và cái là thời đó là Trương Nghi Tô Tần đó, đánh cờ vây và nhà Hán tộc đã thắng tất cả các cái dân tộc kia. Và bây giờ ông Donald Trump cũng thế, ông mới thay vì là đi con đường đa phương, ông đi con đường đơn phương và song phương. Thế còn cái thế cờ vây hợp túc nữa, không phải là liên hoành nữa, để mà đánh. Thì tôi thấy là ông đã biết dùng vó tàu để đánh tàu rồi. Nhưng mà thời sự tuần qua thì cho thấy rằng thì ông không có chỉ có thế mà thôi. Thông tin mới nhất tuần này cho thấy Mỹ không có dùng cái thế liên hoành hợp tung, tiếp tục dùng nhưng mà tiến thêm một bước nữa là dùng chiến tranh nhân dân của tàu và đánh tàu. Và tiên tôi thấy cái thông tin là ông Trump ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông mượn cớ là ông mắng anh Venezia là, nhưng mà ông ấy nói rằng thì là tất cả các nước xã hội chủ nghĩa cộng sản là thủ phạm của sự nghèo đói và rối loạn trên toàn thế giới. Thì với cái bản án đó thì tôi thấy rằng thì ông đã nhìn ra cái chiến tranh xâm lược thầm lặng của nước tàu qua chiến tranh nhân dân. Và tiếp theo nữa thì tôi thấy sau khi nói như thế thì Mỹ tiến xa hơn nữa, đưa ra những các đòn đánh mậu dịch mạnh hơn nữa, nhưng mà tiếp theo lại đưa ra những cái đòn đánh là chống lại cái chiến tranh nhân dân của tàu cộng, từ cái việc mà đuổi sinh viên rồi bắt gián điệp rồi kia, rồi thì tố cáo tàu đủ thứ hết, mà quan trọng nhất là tố cáo anh tàu nhảy vào bầu cử Mỹ để đánh phá. Và cái đòn mới nhất là xét lại cái thỏa ước bưu chính đối với nước tàu để triệt anh tàu về cái chuyện mà anh cái xâm thực vào cái nền bưu chính nước tàu đấy. Là ngoài ra là ông ấy đánh mọi mặt, đuổi viện Khổng Tử, đuổi 300.000 sinh viên tàu cộng và đuổi những cái công ty tàu cộng đầu tư ở nước Mỹ. Đấy là những cái bước mà ông đã đi đến cái mức là đánh chiến tranh nhân dân. Thì tôi thấy rằng ông đang dùng cái võ tàu để đánh tàu. Vâng, đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo, là vì cái tài liệu mới nhất này bây giờ mới công bố ra, thành ra nó ủng hộ cho cái sự phân tích của tôi từ bấy lâu nay. Cho nên tôi tham khảo để đem ra trình bày với các chiến hữu và anh chị em. Báo tàu nha, báo South China Morning Post, nó đăng cái bài của tác giả là Liu Jian ngày 16 tháng 10, mà blog Ba Cây Trúc, dịch giả Minh Phương cho tôi một cái thông tin ngắn về, nó chứng tỏ rằng Mỹ đã nhìn ra cái chiến tranh nhân dân của tàu. Đây là giới thiệu cuốn sách, hé lộ cuốn sách có thể đã khiến ông Trump mạnh tay với Trung Quốc. Cuốn sách đó tên là gì? Là Cuộc Chạy Đua 100 Năm, Chiến Lược Bí Mật của Trung Quốc Nhằm Xoán Ngôi Mỹ Trở Thành Siêu Cường Thế Giới. Tác giả là Michael Pillsbury. Đây là bản tin của Ba Cây Trúc đưa ra. Hiện giờ tác giả quốc gia cuốn sách Michael Pillsbury là cố vấn chính sách của Nhà Trắng. với tiêu đề phụ là chiến lược bí mật của Trung Quốc nhằm xoán ngôi Mỹ trở thành siêu cường thế giới. Mặc dù luận điểm của Peabody gây ra khá nhiều tranh cãi khi cuốn sách ra mắt vào năm 2015, ra mắt từ 2015 nhé. Nhưng sau này đã xuất hiện thường xuyên cho các bình luận của các nhân vật cấp cao trong chính quyền của Tổng thống. Tháng trước, chính ông Tổng thống Trump đã ca ngợi Peabody là học giả hàng đầu về Trung Quốc. Và khi mà công bố ra như thế thì anh đại sứ tàu ở nước Mỹ này là anh Thôi Thiên Khải, anh vội vàng anh đính chánh, anh né, anh nói thì là chúng tôi không muốn thách thức hay thay thế ai trên thế giới, chúng tôi chỉ muốn xây dựng một cộng đồng quốc gia vì một tương lai hợp tác toàn thế giới, trong đó có Mỹ sống chung hòa bình. Nhưng mà một nhà nghiên cứu về tàu cộng khác là chỉ ra cái chi tiết là địa điểm mà Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có bài phát biểu cứng rắn với Trung Quốc hôm 4 tháng 10 là Viện Nghiên cứu Hudson, nơi ông Peabody làm giám đốc trung tâm chiến lược của Trung Quốc. Đó. Chuyên gia này cho rằng một phần quan điểm chỉ trích Trung Quốc trong bài phát biểu của ông Pence giống với các quan điểm nêu trong cuốn sách của Peabody. Bây giờ, cuốn sách của ông là như thế nào? Đây là bài bình luận của blogger Phạm Phú Khải mà do Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng lên ngày 15 tháng 10. Cho ta thấy rằng Peabody là ai. Và bản tin này có tựa đề là Pence là ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ đó, và Peabody là ông tác giả cuốn sách và Trung Quốc. Và trong ông Phạm Phú Hải giới thiệu rằng cuốn sách này là nó mô tả cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trung Quốc đã trỗi dậy như thế nào? Mục tiêu của họ là hòa bình hay hiếu chiến? Bây giờ xét vào cái cách thức trỗi dậy, để nó trỗi dậy trong cái thế yếu mà nó là thế mạnh mà qua chiến tranh nhân dân, phải không? Sau Thế chiến II ít nhiều Trung Quốc đã giành được sự ngưỡng phục của thế giới vì tinh thần đấu tranh. Sự trỗi dậy của Trung Quốc lại khác hẳn. Trung Quốc từ một quốc gia nghèo đói không đủ ăn, tụt hậu về mọi mặt vào các thập niên 1950-1960 và một phần của 1970 đã thay đổi bộ mặt từ khi bắt tay được đang giao với Hoa Kỳ năm 1972, vì đã được Hoa Kỳ giúp đỡ, viện trợ và cố vấn về mọi mặt kinh tế và hầu như mọi lĩnh vực khác ngày càng phát triển kể từ đó. Cái này tôi đã phê bình là Mỹ nuôi ông tay áo rồi. Trong vòng 17 năm qua, tổng sản lượng quốc gia tăng trưởng gấp 9 lần, trở thành nền kinh tế thứ nhì của thế giới. Đã. Và sự trỗi dậy của Trung Quốc làm cho cả thế giới lo ngại. Về trong 7 thập niên, Hoa Kỳ đã bị thiệt hại rất nhiều. Thiệt hại nặng nề trong mối bang giao với tàu. Nhưng lãnh đạo hàng đầu của Hoa Kỳ không ai công khai chính thức lên tiếng một cách toàn diện và hệ thống. Cho đến khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence phát biểu điểm mặt chỉ tên Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Hudson vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. Trong bài phát biểu này, ông Pence chính thức công bố cho người dân Mỹ biết về sự chủ động và điều khiển một cách toàn diện của chính quyền tại Bắc Kinh để gia tăng ảnh hưởng và hưởng lợi đối với Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua. Họ đã sử dụng các dụng cụ quân sự, kinh tế và chính trị cho đến tuyên truyền để tấn công Hoa Kỳ. Và áp dụng cách chủ động hơn trước nữa, tìm cách ảnh hưởng và can thiệp lên chính sách nội địa và nền chính trị Hoa Kỳ để nó xía vào bầu cử đó. À. Nhưng mà ông Pence ông tố cáo xong rồi, thì ông lại nhẹ nhàng một tí. Ông nói rằng sự cạnh tranh không chất thiết phải là thù nghịch. Để sống chung để cạnh tranh với nhau, nhưng mà anh lại biến thành thù nghịch. Và ông cho rằng không cần phải là như thế. Và ông khuyến cáo rằng anh Tàu nên ý thức cái chuyện này và trở nên cạnh tranh đàng hoàng, chứ không nên có cái thái độ thù địch như thế. Đó. Và bình luận ra cho rằng hiện nay người ta vẫn chưa rõ là Tổng thống Donald Trump muốn chiến đấu hay muốn thỏa thuận, vì cái luật của ông Pence như thế thì ông vẫn chưa một con đường để thỏa thuận. Nhưng bây giờ câu hỏi đặt ra là ông Tâm thì sao? Và ai cũng biết rằng ông Tâm là người khó đoán biết lắm. Giới chuyên gia và lãnh đạo của Trung Quốc hiện nay muốn biết ông Tâm thật sự muốn gì, nhưng ông là người khó đoán. Nếu lãnh đạo Trung Quốc chịu thỏa thuận thì ông Tâm còn chiến đấu tiếp hay không? Theo một số viên chức trong chính phủ Tâm thì hiện nay không có thỏa thuận nào cả. Thuế quan là điểm sau cùng. Nhưng ông Red Eli Ratner thuộc Viện Nghiên cứu CNES, một trong các chuyên gia trẻ và nổi bật về Trung Quốc hiện nay, cho rằng dù có đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, Hoa Kỳ vẫn muốn nhiều hơn nữa. Cho nên theo ông Ratner, chủ trương và chính sách của chính quyền Trump hiện nay là tách rời, decouple, muốn giảm bớt sự tương thuộc này. Nếu đọc kỹ các thông điệp trong toàn bộ bài phát biểu của ông Pence thì thỏa thuận nhất là về nhà thuế nhập khẩu chỉ là phần nhỏ đối với các yêu cầu hay mục tiêu của Hoa Kỳ. Đó, tôi nói rằng là chuyện bước đầu thôi. Điều chính yếu là Hoa Kỳ muốn có một quan hệ kinh tế được tự do, công bằng và hỗ tương với Trung Quốc, và muốn Bắc Kinh chấm dứt vĩnh viễn hành động ăn cắp sở hữu trí tuệ, chấm dứt các hành động bắt buộc chuyển giao công nghệ. Tất nhiên, đời nào mà Tập Cận Bình của Trung Quốc chấp nhận một thỏa thuận như thế? Chính quyền Trump có lẽ muốn đưa chính quyền Tập Cận Bình vào thế triệt buộc. Đó. Điều đáng ghi nhận nhất ở đây là gần như toàn bộ bài phát biểu của ông Pence phản ánh hầu hết mối quan tâm và nghiên cứu sâu sắc của tiến sĩ Michael Pillsbury trong tác phẩm 100 năm chạy đua, được phát hành đầu năm 2015 và được giới học giả chuyên gia đánh giá rất cao. Ông Pillsbury hiện đang là giám đốc của Viện Nghiên cứu Hudson, nơi mà ông Phó Tổng thống Pence đã đến phát biểu. Trong phần mở đầu, ông Pence trân trọng chào riêng ông Pillsbury, và trong phần phát biểu có ý trích vài ý của ông Pillsbury. Ông Pillsbury không phải là một chuyên gia bình thường. Ông đã từng nắm vai trò phụ tá thứ trưởng Bộ Quốc phòng thời kỳ cố Tổng thống Ronald Reagan II. Ông Reagan này là thần tượng của ông Donald Trump đó. Ông là người nói, đây là Pillsbury, là người nói và tranh luận tiếng Hoa rất lưu loát, thì biết tiếng Tàu nhé. Làm việc sát cánh với CIA và FBI trên 4 thập niên, và đã phục vụ qua bao nhiêu đời Tổng thống Hoa Kỳ, và đã tiếp xúc trực tiếp các lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Trung Quốc ngay từ ban đầu khi Hoa Kỳ tái lập quan hệ với Trung Quốc. Cho nên tác phẩm trên của ông có nhiều thông tin mật mà ít ai biết hay ít được tiết lộ trước đây. Hèn chi ông giỏi cho Tàu như thế. Cho nên ông bày cho ông Donald Trump đánh lại cái chiến tranh nhân dân của Tàu, dùng võ Tàu đánh Tàu. Bây giờ tôi sáng mắt ra rồi, tôi biết cái thủ phạm là ai. Ông Trump đánh giá ông Pillsbury là một thẩm quyền hàng đầu về Trung Quốc. Những ai đã đọc tác phẩm này sẽ thấy rằng phần lớn các quan điểm và bằng chứng mà ông Pence trình bày là dựa vào các dữ kiện đã được giới tình báo Hoa Kỳ đúc kết và rút ra kinh nghiệm từ hơn 4 thập niên đối phó với Trung Quốc, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ông Pillsbury. Nước Mỹ biết, chứ không chỉ có mấy ông tổng thống tiền nhiệm của ông Donald Trump không làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi. Phần cuối của cuốn sách, ông Pillsbury đã trình bày tổng cộng 12 đề nghị chiến lược cho các chính quyền Hoa Kỳ trong tương lai. Ông Pillsbury là người hiểu rõ thế cờ vây và các chiến lược chí trá, đây nhé, thế cờ vây, đây cũng ngang cờ vây nhé, và các chiến lược chí trá mà giới lãnh đạo chính trị và quân sự Trung Quốc đã và đang áp dụng từ thời chiến quốc đã, cũng như hơn 4 thập niên qua để trỗi dậy. Chính quyền Trump đang tiến hành một số đề nghị chiến lược này. Ông Pence đã bắn phát súng đầu tiên chính thức cảnh báo cuộc chạy đua của Trung Quốc và công bố các chính sách mà Hoa Kỳ sẽ thực hiện để đối phó với sự trỗi dậy có nhiều vấn đề của Trung Quốc. Ông Pence chọn Viện Nghiên cứu Hudson để bắn phát súng này, trong khi biết rõ Trung Quốc đã đọc tác phẩm và nắm rõ các đề nghị của Pillsbury. Chính nó cũng là một quyết định chiến lược để gửi thông điệp quan trọng này đến lãnh đạo của Trung Quốc. Đây là cuộc chiến không lạnh, chưa nóng, có thể ấm, nhưng sức công phá sẽ không nhỏ. Nó sẽ lâu dài, có lúc ngấm ngầm, có lúc bộc phá và cũng sẽ có mất phát. Thử thách nào cũng tiềm ẩn cơ hội trong đó. Đây là cơ hội để Việt Nam tập trung nếu muốn. Hoa Kỳ đã bật đèn xanh nhiều lần, còn lãnh đạo Việt Nam có muốn hay không là chuyện khác. Tôi sẽ bàn về đề nghị từ đây. Để ông Phạm Phú Khải tiếp tục bàn. Thế là bài ông viết từ Úc Châu ngày 15 tháng 10. Bây giờ ông bàn tiếp. Phạm Phú Khải bàn tiếp ngày 17 tháng 10 trên đài tiếng nói Hoa Kỳ. Chiến lược bao vây Trung Quốc. Bao vây cái, theo cái chiến tranh nhân dân. Thành ra tôi mới nói rằng ông Trump và ông Finsbury này đang dùng võ tàu để đánh tàu. Tham vọng bá quyền của Trung Quốc ngày càng rõ ràng. Dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình từ năm 2012, Trung Quốc không còn giấu tham vọng này như Đặng Tiểu Bình đã chủ trương một thời. Tập Cận Bình cũng không giấu tham vọng làm lãnh tụ không giới hạn nhiệm kỳ để đạt được các mục tiêu chiến lược trong cuộc chạy đua với Hoa Kỳ trong 3 thập niên tới. Đấy, nói là cuộc chạy đua 100 năm nữa. Bây giờ, nói về ông chiến sĩ Peabody thì trong cuốn sách 100 năm chạy đua, ông ví von rằng thật là dễ để thắng cuộc đua nếu bạn là người duy nhất biết rằng cuộc đua đã bắt đầu. Ông tin rằng Hoa Kỳ có thể chuyển áp dụng vài khái niệm của thời chiến quốc để đánh bại Trung Quốc đấy. Áp dụng vài khái niệm của thời chiến quốc để đánh bại Trung Quốc trong trò chơi chính trị của chính họ. Đấy là kiểu gãy ông đập lưng ông. Peabody trình bày đề nghị này trong 12 bước sau đây. Đây là vì thế tôi nói rằng là ông Trump cũng đang dùng võ tàu để đánh tàu. Đây 12 bước là cái gì? Bước thứ nhất, quan trọng nhất là nhận diện vấn đề, là nhu cầu phân biệt bề ngoài hiện thực chứ không nhầm lẫn sự tuyên truyền của họ. Nhận diện để nhìn ra được những chí trái của Trung Cộng qua các thông điệp họ muốn gửi, khác xa với gì họ đã và đang làm cho thực tế đấy. Nó mà đang làm cái nào đó. Bước thứ hai là lưu trữ hồ sơ tất cả các món quà của mình cho Trung Quốc. Đưa cho tao bao nhiêu rồi. Mỗi năm thì hơn 4 thập niên qua bao nhiêu tiền thuế của dân Mỹ đã được dùng để ủng hộ cho đối thủ Trung Quốc. Nhưng các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ không nắm rõ bao nhiêu tiền đã chi cho chỗ nào. Và như thế không thể sử dụng được như để đòn bẫy có hiệu quả. Cho nó ăn tiền tưởng là đòn bẫy nhưng nó ăn trả bẫy được nó cái gì cả. Bước thứ ba là đo lường cái tính cạnh tranh. Cạnh tranh không có nghĩa là anh ăn gian. Nhiều công viên trong thời chiến quốc, thời chiến quốc nhé, bao gồm việc kỹ càng đo lường sự cân bằng quyền lực trước khi chiến lược được chọn. Đó là nguyên tắc trong kinh doanh Mỹ, gọi là những gì đo lường sẽ tiến bộ. Những gì được đo lường, what you measure improves, phải tính toán. Bài học rút ra là rất là sâu sắc. Thà là bạn không thể cải tiến trừ phi bạn biết bạn cần cải tiến cái gì. Bước thứ tư là hoạch định một chiến lược cạnh tranh. Cần phải cởi mở phóng khoáng để nhận định và hành động khi thấy chiến lược của mình cần thay đổi và sử dụng các chiến thuật mới để đạt được kết quả mong muốn. Rất nhiều các cơ quan nghiên cứu khác tại Hoa Kỳ đã đưa ra sáng kiến rất hay để gia tăng khả năng cạnh tranh và ưu thế vượt trội của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong thời gian tới. Bước thứ năm là tìm nền tảng chung trên đất nước Hoa Kỳ. Phối hợp chuyển hướng thì cái này nó chia rẽ đó. Có nhiều xu hướng tuy có cùng mục đích vận động cải cách chính sách Hoa Kỳ với Trung Quốc, nhưng họ thuộc nhiều phái khác nhau mà không nhất thiết coi nhau như đồng minh. Nhu cầu cấp bách là sự phối hợp giữa nhiều xu hướng này để thay đổi Trung Quốc. Bước thứ sáu là xây dựng liên minh Hoa Kỳ theo hàng dọc đấy, là hợp túng đó. Giờ thì Hoa Kỳ tuy mới biết trò chơi này, như trước đây Hoa Kỳ đã bao vây và kiềm chế Trung Quốc khá hiệu quả trong thời chiến tranh lạnh. Bây giờ Hoa Kỳ nên khuyến khích các quốc gia Mông Cổ, Nam Hàn, Nhật và Phi cùng làm như thế. Đấy là dùng hợp túng để đánh liên hoàn đó. Bước thứ bảy là bảo vệ các đối kháng, đấy chính nhân dân đó, bảo vệ các đối kháng chính trị tại Trung Quốc hiện nay. Ngoài các quốc gia đang là nạn nhân của Trung Quốc, các tổ chức xã hội dân sự, kể cả tôn giáo, đều muốn thay đổi Trung Quốc và họ rất cần liên minh với nhau. Trung Quốc càng gia tăng đàn áp thì càng gia tăng sự đối kháng, bởi vì những người như Václav Havel, Lech Walesa và Alexander Solzhenitsyn tại Đông Âu và Nga đã tác động mạnh mẽ lên tâm thức chung của dân tộc họ khi họ từ chối đầu hàng các chính sách kiểm duyệt thông tin tuyên truyền, đàn áp tôn giáo và nô lệ kinh tế. Đây, bước thứ 7 là chiến tranh nhân dân nha, dùng võ tàu đánh tàu rồi. Bước thứ 8 là cứng rắn với các hành xử cạnh tranh của Hoa Kỳ. Trung Quốc hiện nay là nước chiếm hơn 90% tổng cộng các hành động gián điệp trên mạng nha, gián điệp trên mạng nha. Chính nhân dân đột nhập các cơ quan thương mại và chính phủ của Hoa Kỳ, ăn cắp các kỹ thuật mà nó không sáng chế được và ăn cắp sở hữu trí tuệ, làm Hoa Kỳ mất đến 300 tỷ Mỹ kim hàng năm. Hoa Kỳ cần nỗ lực bảo vệ các tài sản công nghệ của mình nếu muốn cạnh tranh hiệu quả với Trung Quốc. Bây giờ nội bộ. Bước thứ 9 là nhận diện và chỉ mặt những kẻ phá hoại môi trường. Nếu Hoa Kỳ kiểm chế các cơ sở thương mại của mình để bảo vệ môi trường, trong khi Trung Quốc đi xuất cảng các hàng hóa của nó và các chất gây ô nhiễm ở tốc độ khủng khiếp, thì Hoa Kỳ không thể cạnh tranh được. Điểm thứ 10 là phơi bày tham nhũng và kiểm duyệt của Trung Quốc, đánh vào chiến tranh nhân dân. Một trong những nỗi lo sợ lớn nhất của chính Trung Quốc là tự do truyền thông. Họ rất lo sợ nếu người dân biết về tham nhũng tàn bạo và cả một lịch sử dối trá về Hoa Kỳ và các đồng minh dân chủ khác. Hoa Kỳ nên hỗ trợ cho Wikipedia, Yahoo, Facebook và những cơ quan truyền thông khác để họ không bị ăn hiếp bởi chính quyền Trung Quốc như đã bị trong thời gian qua. Xã hội khép kín cộng sản mà gặp cái truyền thông Internet thì phá vỡ, và nước Mỹ đã dùng cái chiến tranh nhân dân qua Internet để đánh lại anh Tàu Cộng. Điều thứ 11 là ủng hộ các nhà cải cách dân chủ tại Trung Quốc, là chiến tranh nhân dân đó. Giới diều hâu Trung Quốc rất quan ngại lãnh đạo nhân dân của họ bị ảnh hưởng của lãnh đạo Tây Phương về đa đảng và phát triển đến dân chủ, trong khi Hoa Kỳ lại không có chính sách hay kế hoạch cụ thể nào để nhận diện và ủng hộ những thành phần cởi mở hơn tại Trung Quốc. Bước thứ 12 là theo dõi và ảnh hưởng các cuộc tranh luận giữa giới diều hâu và phe cải cách của Trung Quốc. Trong thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã đầu tư thời gian, kỹ nghệ và nhân sự vào hoạt động của các thành viên của Bộ Chính trị Liên Xô, nhưng lại không có chính sách tương tự đối với Trung Quốc. Nếu tình báo Hoa Kỳ hiểu về Trung Quốc hơn vào thời điểm biến cố Tiananmen, thúc giục Tổng thống Bush ủng hộ phe cải cách lúc đó, thì lịch sử có lẽ đã khác nhiều. Đấy, tôi đã phê bình cái ông Bush này là vì quyền lợi đảng phái và quyền lợi gia đình của ông anh cả có là nhân cái dịp này đầu tư vào nước đầu bây giờ thành cho tỷ phú mà không thèm về Mỹ nữa. Nếu tình báo Hoa Kỳ hiểu về Trung Quốc hơn vào thời điểm biến cố Tiananmen và thúc giục Tổng thống George Bush ủng hộ phe cải cách lúc đó, thì lịch sử có lẽ đã khác nhiều. Cách đây gần 2 tháng, trong bài Trật tự thế giới phiên bản nào, tôi đã tóm tắt 12 điểm trên và đặt câu hỏi liệu các chính quyền Hoa Kỳ hiện nay, tôi đây là ông Pinbury chứ không phải là Phạm Vũ Khải nhé, các chính quyền Hoa Kỳ hiện nay hay tương lai có tán thành và thực hiện bao nhiêu đề nghị này? Bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 và của Phó Tổng thống Mike Pence tại Viện Nghiên cứu Hudson đầu tháng 10 đã trả lời phần nào câu hỏi của tôi đưa ra. Ông Trump và ông Pence đã đọc kỹ tác phẩm của tiến sĩ, đây là lời bình luận của Phạm Phúc Hải, và đã cùng với các chiến lược gia khác hoạch định chiến lược và kế hoạch đối phó với Trung Quốc trong 2 năm qua. Họ đã và đang thực hiện bước 1 đến bước 4. 1 là cái gì? Là nhận diện vấn đề. 2 là chấm dứt nuôi ong tay áo. 3 là chấm dứt cái thua thiệt trong cạnh tranh với Tàu. 4 là phát động chiến tranh lạnh. Đó là điểm quan trọng, cái quan trọng nhất. Ngoài ra, chính quyền cũng dùng cùng lúc nỗ lực thực hiện bước 6, xây dựng Liên minh Hoa Kỳ theo hàng rào. Đấy là bước 6 là hợp tung. Và bước 8, cứng rắn với các hành xử cạnh tranh bài Hoa Kỳ. Chính nhân dân Bài phát biểu của ông Trump, ông Pence đều mạnh mẽ lên án Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn hành động ăn cắp sở hữu trí tuệ và các hành động bắt buộc chuyển giao công nghệ. Cuộc viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tại Sài Gòn, Việt Nam và Singapore vào tuần này hay tuyên bố mạnh mẽ của Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton vào cuối tuần qua rằng hành vi của Bắc Kinh trong các lĩnh vực thương mại, quốc tế, quân sự, chính trị cần phải được chỉnh đốn đều nằm trong chiến lược xây dựng thế liên minh lớn của Hoa Kỳ. Hiện nay, đây là thế cờ vây mà Hoa Kỳ đã áp dụng rất thành công trước đây, kể cả thời chiến tranh lạnh. Và nếu muốn Bắc Kinh chuyển mục tiêu chiến lược của họ, nhất là mục tiêu trở thành bá chủ bằng mọi giá, điều mà làm chiến tranh khó thể tránh khỏi, chính quyền Hoa Kỳ hiện nay và tương lai cần đầu tư rất nhiều vào các bước thứ 7, thứ 11 và thứ 12, cũng như bước thứ 10 là tự do thông tin. Bước thứ 7 là nhân quyền. Bước thứ 11 là dân chủ. Bước thứ 12 là nội bộ nước Tàu. Đấy là chiến tranh lạnh đấy, là chiến tranh nhân dân. Nhưng mà Phạm Quốc Hải cho rằng đây là những nguyên nước cờ tương lai. Cuộc chiến này sẽ còn rất dài và các ưu tiên chiến lược cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng để tối đa tạo bất ngờ hay hụt hẫng đối với lãnh đạo Bắc Kinh trong thời gian tới. Kết luận: một trong những nguyên do chính mà từ trước đến nay tuy vẫn biết rất rõ các mưu xảo của lãnh đạo Bắc Kinh qua giới tình báo chuyên nghiệp của mình, nhưng vẫn chưa điểm mặt chỉ tên Trung Quốc là vì lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ vẫn hy vọng rằng trước sau gì Trung Quốc cũng phải cải tổ chính trị, trước sau gì thì Trung Quốc cũng phải dân chủ hóa mà thôi. Niềm tin đó dù là ảo tưởng vì những gì xảy ra trên thực tế hoàn toàn bác bỏ luận điểm này. Lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn chưa muốn sử dụng biện pháp cứng rắn để đẩy Trung Quốc thành thù địch, thù nghịch. Quan niệm nên duy trì mối quan hệ với Trung Quốc này là từ Richard Nixon và Henry Kissinger đó, người đã chủ trương bắt tay với Trung Quốc năm 1971, đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên George Bush lúc biến cố Thiên An Môn xảy ra, nên Hoa Kỳ lúc đó không ngờ và cũng không hành động gì cả. Tóm lại, lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn chủ trương dù có mất mát một chút vẫn không sao, duy trì quan hệ với Trung Quốc là có lợi về lâu dài. Còn áp lực mạnh mẽ quá sẽ biến Trung Quốc thành thù nghịch, sẽ mất đi những ảnh hưởng đã đầu tư bấy lâu nay. Đấy, cái tài liệu này tôi cảm ơn rất nhiều là giải đáp những cái khó khăn trong cái phân tích tình hình của tôi, đúng như là tôi mong muốn. Bây giờ chúng ta thấy rõ rằng thì chính quyền Donald Trump đang dùng chiến tranh nhân dân để đối phó lại với chiến tranh nhân dân của Tổng thống. Bây giờ bài của Dân Làm Báo ngày 17 tháng 10 với tựa đề là Ngũ Nhãn Liên Minh để cho chúng ta thấy rằng là nước Mỹ đang thể hiện cái chiến tranh nhân dân để đối phó với Tàu Cộng như thế nào. Ngũ nhãn Liên Minh hội tức là tạo ra các đồng minh. Ngũ nhãn là năm nước, nhãn là cái mắt, năm con mắt để dòm vào nước Tàu đó. Đây là bài của Việt Nam Cộng Hòa Ngọc Trương. Thì ông Ngọc Trương phân trần rằng thì là giới thiệu rằng nguyên bản cái tài liệu mà gọi là Ngũ Nhãn Liên Minh là Five Eyes, năm con sắt, năm con mắt, Intelligence là tình báo, Five Eyes Intelligence Alliance Builds Coalition to Counter China, dịch là tình báo đồng minh Ngũ Nhãn Liên Hiệp chống Trung Cộng. Đây là bài báo của Noah Barkin ngày 12 tháng 10 2018. Năm con mắt là cái gì? Là ngũ nhãn. Theo 7 viên chức chính phủ 4 thủ đô khác nhau cho biết, từ đầu năm nay, 5 quốc gia đứng đầu thế giới trao đổi thông tin mật với nhau qua mạng lưới chia sẻ tin tình báo, đồng thời chia sẻ thông tin với các quốc gia có đồng quan tâm về hoạt động của Trung Cộng tại hải ngoại. Sự gia tăng hợp tác giữa các quốc gia trong nhóm ngũ nhãn, tức là 5 con mắt, gồm có Úc là 1, Canada là 2, Anh là 3, Tân Tây Lan là 4, Mỹ là 5, bây giờ lại cộng thêm Đức và Nhật nữa, là dấu hiệu mở rộng mặt trận quốc tế chống hoạt động đầu tư của Trung Quốc. Một số viên chức giấu tên vì tính cách nhạy bén của vấn đề cho hay, bàn luận về hợp tác giữa các quốc gia là sự bành trướng không chính thức của nhóm Ngũ Nhãn, chú trọng đến sự can thiệp của ngoại quốc. Chính là trong Trung Cộng, một số viên chức nói thêm, trường hợp Nga cũng được đề cập. Và anh ta hồi chối, Trung Cộng phủ nhận tác động ảnh hưởng. Viên chức Hoa Kỳ nói với Reuters rằng, tham khảo với các đồng minh hay các cộng sự có cùng luôn lo nghĩ hoặc đúng lúc cần làm sao đối phó với sách lược quốc tế kiên quyết của Trung Cộng. Mới đầu chỉ thảo luận một số vấn đề, lần hồi biến thành tham khảo chi tiết cách hành xử tốt nhất và cơ hội hợp tác xa hơn. Tất cả các chính phủ, kể cả Đức và Nhật, đều từ khước trả lời chuyện này. Trước phản ứng chống đối mạnh mẽ từ Washington, Canberra và từ các thủ đô khác, Trung Cộng bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang tìm cách gây ảnh hưởng với các chính phủ ngoại quốc và đầu tư vì lý do chính trị. Dù Tổng thống Donald Trump nói Mỹ sẽ một mình đối đầu với Trung Quốc, nhưng gia tăng hợp tác của nhóm Ngũ Nhãn cho thấy ở hậu trường, nhân viên chính phủ Mỹ làm việc cật lực để thành lập một liên hiệp thông không chính thức cùng nhau chống Bắc Kinh và cùng nhau thảo luận dưới tầm radar, thảo luận ngầm. Nhiều viên chức Reuters cho biết các thảo luận đều nằm dưới tầm radar, phần lớn có tính cách song phương. Có hai nguồn tin khác nhau nói Pháp cũng tham dự không thường xuyên và không toàn diện như các quốc gia khác. Đây là một cú đấm cho Trung Cộng. Trung Cộng hy vọng Âu Châu tách xa Mỹ và tiến gần chúng hơn vì chính sách America First của Trump. Nhưng mà hy vọng ấy đang phai tàn. Nhóm Ngũ Nhãn được thành lập sau Thế chiến thứ hai chống lại Liên Xô. Mặt chính thức không có quốc gia nào được mời tham gia nhóm nói trên, kể cả Nhật và Đức. Tuy nhiên, văn kiện của nhóm đưa ra hôm cuối tháng 8 2018 trong cuộc họp tại Gold Coast, nước Úc, có nói rằng nhóm sẽ dùng tình cộng tác toàn cầu để gia tăng chia sẻ thông tin liên quan đến can thiệp của ngoại quốc. Bây giờ, để thực hiện cái đó thì nước Úc và nước Hoa Kỳ đã có luật mới về ảnh hưởng ngoại quốc. Tháng 12 năm trước, lo ngại ảnh hưởng Trung Cộng, Úc công bố nhiều luật lệ chặt chẽ kiểm soát vận động hành lang cái lobby đấy, và quà tặng mang tính cách chính trị, đồng thời nới rộng định nghĩa thế nào là phản quốc và hoạt động gián điệp đối phó với chiến tranh nhân dân. Phía Hoa Kỳ, luật FIRMA, viết tắt của cái gì không biết, được thông qua, trao cho Washington nhiều quyền hạn ngăn chặn đầu tư ngoại quốc vào nước Mỹ. Luật ủy thác cho ông Trump là cố gắng mạnh mẽ hơn trong việc tiếp xúc quốc tế nhằm thuyết phục các đồng minh chấp nhận những biện pháp ngăn chặn tương tự. Bây giờ đến Đức, Đức có thể ban hành các biện pháp mới. Đầu tháng 10, 2018, Phó Tổng thống Mike Pence chỉ trích nặng nề Trung Quốc xen vào lĩnh vực nội bộ của Mỹ qua việc tưởng thưởng, hăm dọa giới kinh doanh và các hãng điện ảnh, các trường đại học, giới học giả, các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở nghiên cứu, các ký giả và công chức cấp liên bang, tiểu bang và địa phương đó, chết nhanh nhân dân đó. Nhưng mà anh ta hồi chối, Trung Cộng phủ nhận mọi tố cáo. Năm 2017, vài tháng sau khi Trung Cộng cố gắng thâu nạp nhiều hãng xưởng, chính phủ Đức siết chặt đầu tư ngoại quốc nhưng vẫn chưa đủ. Chính phủ lặng lẽ lập ủy ban liên bộ đánh giá hoạt động của Trung Quốc, Trung Cộng. Nguồn tin như phụ trai, việc phân tích tình hình đã hoàn tất, tiếp theo sẽ là các biện pháp mới, nhưng không đi xa như luật cũ. Theo các giới chức Hoa Kỳ, năm 2016, Trung Cộng thất bại trong việc chiếm đoạt công ty Extron của Đức. Extron chuyên sản xuất mạch điện tử bán dẫn semiconductor, cho thấy cần lập một liên hiệp rộng lớn hơn giữa các quốc gia đồng minh, hầu chia sẻ thông tin và phối hợp đối phó với Trung Cộng. Và tiểu đề mới là chúng ta sống trong thế giới mới. Hai năm trước, Đức chấp thuận quỹ đầu tư của Trung Cộng mua công ty Exxon, tháng sau, Đức liền đổi ý không bán nữa. Sau khi Hoa Kỳ nêu lên vấn đề an ninh, chính phủ Đức đã bỏ sót không lưu ý. Tin tiết lộ với Reuters nói rằng trong nhiều tháng gần đây, hàng loạt các cuộc tham khảo ý kiến do Washington phối hợp lèo lái mặt đầu tư vào Úc, dẫn đầu vai trò đề cao cảnh giác mọi biện pháp can thiệp. Tôi xin ghi chú thêm rằng thì nước Úc là nước đã xuất bản cuốn sách đầu tiên tố cáo cái sự xâm lược thầm lặng, cuốn tựa đề là Silent Invasion. Có nhiều cuộc thảo luận giữa các nhà ngoại giao, viên chức tình báo và các nguyên thủ quốc gia. Một nhân viên trong nhóm quốc gia ngũ nhãn cho biết năm qua đương sự đi lại nhiều lần giữa thủ đô các nước để bàn bạc về hoạt động của Trung Cộng. Nhân vật này nói thêm, chúng ta đang sống trong một thế giới mới. Các chế độ toàn trị làm kinh ngạc thế giới, thúc đẩy sự phối hợp thêm mật thiết và quả thật, mở rộng việc chia sẻ tin tình báo. Đấy, bây giờ cả thế giới chung tay đối phó với anh Tổng thống. Và đây là một chỉ dấu nữa. Về Biển Đông, thì nguồn tin của SPTN, của tác giả Mộc Biên, mà blog Ba Cây Trúc đăng lại với tựa đề là Đài Loan tổ chức biểu tình kêu gọi độc lập hoàn toàn, thách thức Bắc Kinh. Đấy, bây giờ tôi đã nói trước rồi, đối phó với chiến tranh nhân dân tàu thì bây giờ cả thế giới đấy. Và tàu lùi đến đâu thì thế giới tiến tới đó. Và một trong những cái tiến đó là vận động và bảo vệ cho Đài Loan đòi độc lập với tàu. Theo tin từ Reuters, vào thứ Bảy tới ngày 20 tháng 10, các nhà vận động độc lập Đài Loan sẽ xuống đường biểu tình. Cuộc biểu tình sắp diễn ra vào ngày 20 tháng 10 được tổ chức bởi Liên minh Formosa nhằm kêu gọi một cuộc bỏ phiếu về việc Đài Loan có nên chính thức tuyên bố độc lập khỏi Trung Cộng hay không. Các nhà tổ chức ước tính sẽ có khoảng 100.000 người tham gia. Hiện nay, Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một phần của lãnh thổ Trung Cộng và cần được hợp nhất, mặc dù hai bên đã tách biệt hoàn toàn từ cuộc nội chiến năm 1949. Còn Đài Loan lại xem họ là một quốc gia có chủ quyền với hệ thống tiền tệ, chính trị và pháp luật riêng. Tuy nhiên, hòn đảo này chưa bao giờ chính thức tuyên bố độc lập. Cuộc biểu tình thể hiện rõ quan điểm nói không với tham vọng thôn tính Đài Loan của Trung Cộng. Và Bắc Kinh cảnh báo sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu Đài Loan nỗ lực chính thức tách khỏi Trung Cộng. Chính quyền Trung Cộng khuyến cáo Liên minh Formosa không nên đi vào con đường nguy hiểm. Yeah. Nhưng mà những thông tin tuần này cho thấy rằng Mỹ đem quân vào biển Đài Loan với tàu cộng, hạm đội vào Mỹ nhiều. Và mặc dù là Mỹ hứa với tàu cộng là chỉ có một nước Trung Hoa, nhưng mà cái khi lời hứa như thế thì nước Mỹ đã ra một cái đạo luật để bảo vệ Trung Hoa và đoàn quân sự. Thì nếu mà ngày Đài Loan mà ngày nào đó độc lập thì tôi nghĩ rằng Mỹ sẽ đem hạm đội vào biển Đài Loan để ngăn chặn cái việc mà tàu cộng nó kể đánh Đài Loan bằng quân sự. Và với những cái chương trình đối phó với tàu cộng, dùng võ tàu để đánh tàu như thế nào, thì giới đấu tranh ở trong nước cũng như ở ngoài quốc chống tàu cộng và chống bên cộng rất là hoan nghỉ. Và blogger diễn đàn Ba Cây Trúc đã đăng bài của tác giả Toàn Tăng ngày 16 tháng 10 đánh giá rằng giới chức Trung Quốc bây giờ đây, anh Tàu anh đánh giá anh Tôn Tâm như thế nào. Giới chức Trung Quốc đánh giá ông Tâm là thiên tài chiến lược như Tôn Tử. Trong khi Trung Quốc vẫn giữ thẳng dư thương mại kỷ lục với Mỹ, còn quá sớm để khẳng định Tổng thống Trump sẽ giành phần thắng trong cuộc chiến thương mại. Nhưng giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhận thức được họ đang phải đối phó với một chiến lược gia tầm cỡ. Đây là New York Post đưa tin đấy nha. Để nhắc lại cái việc đánh thuế, rồi thì bề ngoài ông Tập Cận Bình vẫn không ngừng hô hào mạnh mẽ, nhưng theo tờ báo Mỹ thì chủ tịch Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách thoái lui. Động thái này được các cơ quan truyền thông trung ương che lại bằng cách vẽ ra hình ảnh một chính quyền của Tổng thống Trump rồ dại, điên loạn và khủng bố. Tuy nhiên, trong những cuộc trao đổi kín đáo, giới chức cao cấp của Trung Quốc bắt đầu nhìn nhận ông Trump là một thiên tài chiến lược như Tôn Tử. Đấy là theo tác giả Steve Bosher viết trên tờ New York Post. Sau bầu cử ở Mỹ, ông Tập nỗ lực thắt chặt quan hệ với các nước châu Âu và châu Á để hình thành một liên minh chống Mỹ mới. Tuy nhiên kế hoạch này đã hoàn toàn thất bại. Thì cái thất bại này tôi đã thông tin rồi, tôi lướt qua. Thành công trong thỏa thuận thương mại mới với Mexico và Canada trong tuần tới, trong tuần rồi, cũng tạo tiền đề để Washington kiểm soát cách thức tiếp cận của Bắc Kinh đến thị trường Bắc Mỹ. Và blogger Toàn Tăng cho biết rằng thì Trung Quốc chuẩn bị quy phục trước đối thủ người Mỹ từng trích dẫn Tôn Tử. Không chiến mà thắng mới là cảnh giới cao nhất của binh gia đấy. Nghệ thuật chiến tranh đã gặp nghệ thuật đàm phán, và nghệ thuật đàm phán đã chiến thắng. Trung Quốc hiện muốn quay lại đàm phán, nhưng ông Trump tuyên bố hồi tuần trước rằng ông không có gì phải vội vàng. Tuy nhiên, theo tài báo Mỹ, điều ông muốn nói là Trung Quốc vẫn chưa cúi đầu đủ thấp và vẫn chưa đề ra những điều khoản quy hàng hợp lý. Và trên blog Dân Làm Báo có bài của blogger Nguyễn Minh Tâm, và tôi xin cảm ơn blogger Nguyễn Minh Tâm cho tôi cái bài này để làm kết thúc cho cái bài bình luận thời sự tuần này của tôi. Bài này rất hay. Ngày 20 tháng 10 2018, nhận định tình hình mới, và Nguyễn Minh Tâm tự giới thiệu: tôi là một công dân Việt Nam. Đầu tiên, tôi gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã nhận ra chân tướng thật sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc và có những chiến lược đúng đắn cấp thiết để đập tan âm mưu bành trướng của chế độ Trung Quốc. Không phải chính phủ Mỹ đấu tranh dùm như người Việt Nam, nhưng những chính sách đúng đắn của Mỹ sẽ tác động trực tiếp đến chính trường Việt Nam và trên toàn thế giới. Trước đây, chúng tôi cảm thấy bế tắc không lối thoát. Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự điều khiển trực tiếp của Trung Cộng tỏ ra hung hăng bất chấp quốc tế, bất chấp luật lệ đàn áp dân tộc, bán nước cả tàu và huynh hoang giảng dạy đạo đức lưu manh giả dối cho dân tộc mình. Còn Trung Cộng thì ngang nhiên tự cho mình là quyền lực số một thế giới. Chúng tôi cảm thấy nghẹt thở, dân tộc bị hán hóa ngày một gần hơn. Đây là cái mà tôi đã nói nhiều lần rồi. Và tôi đã khuyến cáo các trung tâm chiến lược làm chính sách của nước Mỹ rằng ông chỉ cần bóp cò đường tàu dùm thôi, còn cái việc ở Việt Nam để chúng tôi làm. Và Nguyễn Minh Tâm tiếp tục: tôi cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã lên án chủ nghĩa xã hội và kêu gọi toàn thế giới chống lại chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Lên án chủ nghĩa xã hội nhưng mà là chống lại chủ nghĩa cộng sản trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó là những đòn chí mạng giáng vào đầu bọn Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam. Một thời gian dài với cách làm việc gần như công nhận chủ nghĩa cộng sản là một chính quyền cùng tồn tại song song với chủ nghĩa tư bản đã làm cho chủ nghĩa cộng sản nghĩ rằng mình có là một thực thể xứng đáng của nhân loại để cùng tồn tại trên quả đất này. Điều đó đã dẫn đến cái ác ngự trị trên thế giới. Nhiều chế độ độc tài nổi lên. Đảng Cộng sản Trung Quốc nghĩ rằng mình sẽ lãnh đạo thế giới năm 2025. Chính điều đó, Cộng sản đã chọn con đường luồn cúi bỏ đít tàu cộng để tồn tại dù phải bán rẻ dân tộc và đất nước mình. Chúng tôi nghẹt thở, dân tộc bị hán hóa ngày một gần hơn. Chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc là một tội ác của nhân loại. Không một người dân nào trên thế giới này muốn cái chính thể đặt lên dân tộc mình. Nhưng mà rất may, thế giới đã nhận ra chân tướng của chúng và quyết tâm tiêu diệt. Và nói lại những cái việc mà Mỹ đối phó này, áp thuế rồi thì thông qua luật ủy quyền quốc phòng xem Trung Quốc là kẻ thù, rồi Mỹ, nghĩa là Mỹ và các nước trên thế giới đã nhắm vào việc cô lập hoàn toàn Trung Quốc, cân bằng các cái mậu dịch, chống bán phá giá và xem Trung Quốc là mối nguy hiểm đe dọa ổn định cho thế giới. Tháng 11 tới, các nước đồng minh sẽ tập trận chung hạm đội Thái Bình Dương biểu dương lực lượng trên Biển Đông, thách thức Trung Quốc. Và đặt câu hỏi là liệu có cuộc chiến tranh xảy ra giữa Mỹ và Trung Cộng hay không? Thì, theo Nguyễn Minh Tâm, theo tôi là không. Nếu có, chỉ là những cuộc đụng độ nhỏ trên biển, rồi Trung Cộng sẽ nhã nhặn hòa hoãn lùi bước. Tại sao? Bởi vì thực lực Trung Cộng chưa thể nào so sánh được với Mỹ, và mục đích của Mỹ là tiêu diệt tàu cộng bằng nhiều cách, chứ không để dẫn tới chiến tranh hạt nhân. Hiện tại, chúng ta thấy Donald Trump tiêu diệt Tàu Cộng bất kỳ ngõ cách nào khi ông nhìn thấy. Rút lui khỏi Liên minh Bưu chính Thế giới, UPU, tồn tại đã 144 năm là bằng chứng rõ ràng. Ông ta biết siết cổ Trung Cộng sản Trung Quốc từ từ, siết cổ từ từ nhé, làm kiệt quệ kinh tế, vặt lông vặt cánh, chứ không để xảy ra chiến tranh. Hãy làm cho kẻ thù suy yếu mọi mặt trước khi chiến tranh xảy ra. Đấy là chiến tranh nhân dân đó. Hơn nữa, chiến tranh ngày nay không phải là rầm rầm pháo qua pháo lại, mà nó chỉ diễn ra trong vài phút đủ hủy hoại toàn bộ lực lượng của đối phương rồi. Chỉ cần vài trái Tomahawk vào đập Tam Hiệp cùng lúc vào một vài cơ sở hạt nhân nào đó của Trung Quốc là toàn bộ nước Trung Hoa lục địa tan thành theo mấy khói chìm vào biển cả. Đó chính là tử huyệt của Trung Cộng, chứ không phải là ba cái đảo tự xây đắp ngoài Trường Sa, Hoàng Sa đâu. Cảm ơn Nguyễn Minh Tâm là đồng ý với tôi đã nói cái chuyện này từ mấy năm nay rồi. Do đó sẽ còn nhiều đòn chí mạng nữa trong tương lai, như việc dự trù đấy nhá, này đòn nữa nhá, dự trù sẽ phong tỏa toàn bộ tài sản của tất cả quan chức Cộng sản Trung Cộng ở nước ngoài và trục xuất tất cả du học sinh Trung Cộng về nước, là đòn hiểm hóc mà Trung Cộng sẽ phải đối mặt, làm cho nội bộ Trung Cộng chao đảo. Nếu cả thế giới này trục xuất tất cả du học sinh Trung Cộng về nước thì Trung Cộng thua. Mà Trung Cộng thua thì xã hội Trung Cộng sẽ rối loạn. Như vậy, chiến lược toàn bộ của Donald Trump trong cuộc chiến này là gì? Là cùng các nước đồng minh Nhật, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nam Hàn, Úc tìm cách co cụm, siết cổ Trung Cộng trên tất cả mọi mặt, chặt đứt tất cả các mối giao thương của Trung Cộng ra bên ngoài và các nguồn cung ứng chất đốt như Iran, Venezuela. Nhưng Mỹ sẽ không ra tay kết liễu Trung Cộng vì nó sẽ dẫn đến vũ khí hạt nhân mà Mỹ dùng các nước nhỏ vặt lông vặt cánh Trung Cộng dần dần. Chính nhân dân Trung Cộng và các nước nhỏ như Việt Nam, Hồng Kông, Tây Tạng vùng lên đấu tranh đòi độc lập, tạo bất ổn cho đến khi Trung Cộng kiệt quệ nha, Hồng Kông, Việt Nam, Tây Tạng nha. Nghĩa là Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập ngày 20 tháng 10 này, họ đã có cuộc tổng biểu tình cả 100,000 người đòi trưng cầu dân ý để Đài Loan độc lập rồi. Hồng Kông cũng sẽ đấu tranh đòi độc lập, nói trước cái chuyện này. Hồ sơ diệt chủng ở Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương sẽ phơi bày trên toàn thế giới để giúp các nước này vùng lên nhé, giúp các nước này vùng lên. Bây giờ, còn Việt Nam thì sao? Chính sách của Mỹ đối với Tàu Cộng và Việt Nam khác nhau, dù là hai anh em chúng nó là đồng chí Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản. Mỹ đang chìa tay ra lôi kéo Việt Nam thoát khỏi vòng hán hóa bán nước. Không phải Mỹ sợ cô lập Cộng sản Việt Nam sẽ ngã về Trung Cộng, vì nếu cần thì đập cả hai thằng luôn. Nhưng Mỹ cần hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông như cố vấn an ninh Mỹ John Bolton đã tuyên bố ngày 1 tháng 10 vừa qua. Đó cũng là tâm điểm trong cuộc chiến này của Hoa Kỳ. Vì vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ diệt Trung Cộng. Vâng, họ sẽ diệt Trung Cộng nhưng không phải trực tiếp, không phải như chiến tranh thế giới thứ hai, đem quân trực tiếp tham chiến, mà họ sẽ làm suy yếu kiệt quệ Trung Cộng để các quốc gia nhỏ liên quan trực tiếp hành động. Theo tôi, Trung Cộng sẽ tuyệt đối giữ đảng, vì đối với họ còn đảng là Trung Hoa lục địa còn đảng là Đại Hán còn. Nhưng mà rút lui, nhưng mà giữ nền chính trị và sản, đảng đã khốc liệt những thành phần chống đối. Nếu về thời kỳ đồ đá mà đảng đổi nghe về gì, thì họ vẫn làm để chờ cơ hội sau. Bởi vì tử huyệt của Trung Cộng chính là đập Tam Hiệp, nên họ không thể nào dám rục rịch và kháng cự lại Hoa Kỳ. Trong khi các nước đồng minh và Mỹ chỉ vần quanh chiết cổ Trung Cộng mà không tạo ra cuộc chiến. Cho nên nếu Trung Cộng có nội chiến, đảo tránh, quần chúng đứng lên, thì kết quả Trung Cộng tan rã thành 5-7 mảnh càng nhanh hơn. Tôi đánh giá cái vụ này đã nhiều anh em đấu tranh và cho là tôi chủ quan. Bây giờ có Nguyễn Minh Tâm cũng chủ quan như tôi xin hoan hô và cảm ơn Nguyễn Minh Tâm. Bây giờ nói về Việt Nam thì ra cũng rất hay, rất đúng như tôi muốn. Qua chuyến thăm lần hai của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis với Đại tướng Quân đội Ngô Xuân Lịch, Mỹ công bố công nhận chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và tuyên bố sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông. Đó, chúng ta thấy lập trường của Mỹ quá rõ ràng. Biển Đông đã có chủ, phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Trung Cộng ỷ lớn hiếp đáp các nước nhỏ là ăn đòn, là chiến tranh. Liệu Trung Cộng có dám hay không? Khai thác dầu lửa cũng là đích đến cuối cùng của Mỹ trong cuộc chiến này. Còn Trung Cộng khi nào sụp đổ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng kháng cự của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khả năng vùng dậy của nhân dân Trung Quốc, cùng khả năng vùng dậy của các nước nhỏ như Việt Nam, Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương. Nhưng tất cả những điều đó chắc chắn cũng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và sự sụp đổ đó chỉ là thời gian. Với chiến lược chìa tay lôi kéo Việt Nam thông qua quân đội, theo tôi là hướng đi đúng của chính phủ Mỹ trong giai đoạn này. Thật ra Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ là những thằng bất tài lưu manh và xảo quyệt, chỉ là những thằng bất tài lưu manh và xảo quyệt, gió chiều nào nhảy theo chiều đó, cho nó phải cục xương là nó ăn ẵn theo đuôi. Cho nên dù biết rằng Trung Cộng đã nắm 95% Đảng Cộng sản Việt Nam, Mỹ vẫn chìa tay ra vì biết chắc rằng thằng lưu manh sẽ bị mua chuộc. Nhưng Mỹ sẽ không tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỹ chỉ dùng Việt Nam để cô lập chiết cổ Trung Cộng và hợp tác khai triển dầu khí ở Biển Đông. Việc lật đổ Cộng sản là phụ thuộc vào người dân Việt Nam. Hãy nhìn báo chí trong nước hiện tại đang có chiều hướng thể hiện tiếng nói của quần chúng đó. Là báo chí nó bắt đầu đổi giọng rồi. Ngược lại, dù suy yếu, Trung Cộng cũng không thể buông tha Việt Nam. Bằng mọi cách phải giữ Việt Nam để giữ Biển Đông, nhưng tình hình sẽ ngày càng yếu hơn bởi cả thế giới quyết tâm tiêu diệt Trung Cộng. Cho nên việc người dân Việt Nam đứng lên làm cuộc cách mạng là bắt buộc, với lợi thế dưới sự ủng hộ của quốc tế, và chắc chắn Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị tiêu diệt cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bàn cờ chính trị này. Bây giờ Khoan Hồ Nguyễn Minh Tâm cũng đặt vấn đề là trở lại Hiệp định Paris 1973. Cái điều này tôi đã thảo luận với các nhà đấu tranh nhà nước từ 40 năm 50 trước, khi mà Việt Cộng nó nhận viện trợ của Liên Xô, nó đánh chiếm Việt Nam nó thì là, và trong lúc đó thì Tàu với Mỹ là đồng minh với nhau, và bị Liên Xô chơi của đó thì đã có cái chương trình là bắt buộc Việt Nam phải quay lại Hiệp định Paris. Nhưng mà và tôi trở lại Nguyễn Minh Tâm, có nhiều bài viết nói rằng Mỹ sẽ lật lại hồ sơ Hiệp định Paris để buộc Việt Nam thi hành, nhắc lại Hiệp định Paris này. Nhưng mà ông Nguyễn Minh Tâm cho rằng, theo tôi đây cũng là điểm mạnh để đấu tranh một phương án, nhưng với chính phủ Hoa Kỳ chủ động để lật lại hồ sơ này, có thể họ sẽ không làm, đúng. Vì qua 45 năm đã có quá nhiều thay đổi, Việt Nam Cộng Hòa không còn, chính thể lưu vong cũng không có, Cộng Hòa miền Nam Việt Nam cũng không còn, nên việc lật lại hiệp định này là điều khó khăn, gây nhiều tranh cãi. Đây là vết nhơ trong lịch sử Hoa Kỳ đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản, cho nên chưa chắc họ muốn nhắc lại. Nixon và Henry Kissinger đã muốn quên cuộc chiến này và rút lui trong danh dự. Tuy nhiên, người Việt chúng ta trong và ngoài nước, các luật sư cũng cần nghiên cứu kỹ để tiến hành, dù có thắng lợi hay không, trong tình hình hiện tại, nó cũng tác động đến xã hội Việt Nam rất nhiều. Tôi cũng đang tiến hành, nhưng mà tôi tích cười thôi. Bây giờ đặt vấn đề, nếu Đài Loan chỉ còn dân ý độc lập trong đợt tổng tập trận chung với của các nước đồng minh vào tháng 11 tới, thì liệu có phải là sớm quá hay không? Nhưng mà, Nguyễn Minh Tân rồi, ông Tâm có thể làm lắm. Tất cả các tàu thuyền sẽ giữ nguyên vị trí trong thời gian dài trên biển đó, sẵn sàng nghênh chiến với Trung Cộng. Liệu Trung Cộng có dám phản ứng gì hay không? Hãy nhìn, Jim Mattis đang kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc cùng hợp tác với Mỹ chống lại Trung Cộng, Trung Quốc trên Biển Đông. Hay là cẩn thận hơn thì chờ cho Trung Cộng thấm đòn của chiến tranh thương mại, tạo cho xã hội hoảng loạn. Dù thời gian nào, Trung Cộng cũng không thể chống trả, bởi vì họ không dám mạo hiểm hủy hoại cả dân tộc Đại Hán của mình. Nhưng một khi Đài Loan tuyên bố độc lập, chúng ta sẽ thấy không khí quật khởi tự tin vùng lên trong nước Việt ào ào sôi động. Ngay cả Hồng Kông cũng vậy, khí thế biểu tình dâng trào là rộng khắp, khác hẳn bây giờ đang ngồi nghe ngóng tình hình và phấn khởi. Tóm lại, chắc chắn Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ. Trung Cộng sẽ bị chia 5 xẻ 7 hay là quay về với thời đồ đá, thì Cộng sản Việt Nam cũng bị tiêu diệt trước. Lâu hay mau phụ thuộc vào sức đấu tranh của người dân Việt. Trước tình hình này, việc bán nước cho Tàu Cộng cũng khó khăn hơn, nhưng sự suy yếu dần sẽ lộ rõ. Cộng sản Việt Nam sẽ không còn nguồn tiền bơm từ Trung Cộng, không còn chỗ dựa thế lực, và trên hết giới chóp bu bên công an hay quân đội sợ rồi. Họ sợ bị nhiễm độc Trung Cộng như Trần Đại Quang. Họ sẽ nghiêng về thế lực mới để bảo toàn tính mạng. Thế lực mới là trong mặt kép đó. Do đó, việc quật khởi đứng lên của người dân Việt vẫn là phương án tối ưu nhất. Kết luận, không biết là ông Đơn Tân có đắc cử nhiệm kỳ 2 không, nhưng mà Nguyễn Minh Châu cho rằng nếu ông Đơn Tân không đắc cử nhiệm kỳ 2 thì tới thì chỉ cần 2 năm còn lại ông Tân cũng đủ siết cổ Trung Cộng rồi. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nhiều. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Châu không tin rằng dân Mỹ lại hành động như thế sau khi đã bầu Tổng thống Trump và nền kinh tế Mỹ đang phát triển, và nếu Kim Jong-un không phản phe thì đây là một cơ hội ngàn năm cho dân tộc Việt. Trước khi đi vào kết luận, một lần nữa tôi xin cảm ơn và hoan nghênh blogger Nguyễn Minh Tâm đã cho tôi bài này một cách rất là mạch lạc những cái điều mà tôi đã phát biểu trước đây. Kết luận của tôi là Cộng sản và tư bản không thể sống chung. Và sống chung với nhau một hồi lâu mà lại không cảnh giác thì bị chiến tranh nhân dân của Cộng sản nó xâm thực. Bây giờ nước Mỹ và cả thế giới đã tỉnh ngộ và dùng chiến tranh nhân dân của Tàu để đánh lại nó. Và phải dùng chiến tranh nhân dân của Tàu đánh lại nó là vì không muốn dùng cái chiến tranh quân sự và chiến tranh nguyên tử làm cho tổn hại cho toàn thế giới. Và trong tình hình này thì hơn ai hết chính bọn Việt Nam Cộng sản nó biết rõ, và nó mô tả cái cuộc đối đầu giữa Trung Cộng và Mỹ này nó gọi là rủi ro lưỡng cực. Bây giờ nó không biết là bên nào sẽ thắng cho nên nó coi là rủi ro. Hơn ai hết là bọn Việt Nam Cộng sản nó biết rõ nó đang lâm một cái tình trạng chết chẹp, rủi ro lưỡng cực. Và rủi ro lưỡng cực là sao nè? Ở trong cái tình hình như thế này thì nó không biết rằng nó nên ở lại để chết chung với Tàu Cộng hay không, và chắc chắn là nó không muốn ở lại để chết chung với Tàu Cộng. Và nó ngả theo Mỹ thì nó lại sợ rằng thì là nó đảng nó không còn và nó chế độ nó nào, và nó chỉ cần là ngả theo Mỹ mà được Mỹ che chở để khỏi bị Tàu đánh, vì đấy là con đường duy nhất để nó theo Mỹ, để nó ít ra nó được sống sót. Và chính chúng nó cũng biết rằng thì dù có sống sót thì nó sống sót như thế nào và sống sót cách nào thì chính chúng nó cũng chưa biết, cho nên nó nói rằng cái tình thế hiện nay của nó là rủi ro lưỡng cực, rất là tăng ra bối rối. Vâng, thưa chị Nét.